Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2021 có những nội dung đáng chú ý. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch COVID-19.
Công an tỉnh khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021. Nhớ về vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự.
Triển khai kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho người dân Thái Nguyên tại các tỉnh thành phía Nam đang gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.
Thái Nguyên không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch.
Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt sau trận mưa rạng sáng nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Quân đội cùng với cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Dự chỉ đạo buổi lễ tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện thành phố thị xã trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường đã đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của toàn quân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tham gia giúp đỡ nhân dân phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua. Phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Quân đội cùng với cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy bản chất cách mạng và truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân, đoàn kết đồng lòng thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng nội dung đợt thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, với quyết tâm vượt qua khó khăn gian khổ, đi đầu trong phòng chống dịch và giúp nhân dân phòng chống dịch, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân phải tập trung thi đua, thể hiện ý chí quyết thắng, trách nhiệm cao, tận tâm tận lực vì nhân dân quên mình, nắm chắc diễn biến tình hình, nhất là địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định biện pháp phòng chống dịch, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, không để lây lan dịch bệnh trong đơn vị, tăng cường các biện pháp giúp dân lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời gian tới.
Ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao thưởng 10 triệu đồng cho Công an thành phố Sông Công về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước đó, ngày 19 tháng 8 năm 2021, tại tổ dân phố trước phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đối tượng dẫn đến đánh nhau, hậu quả khiến hai người bị thương, trong đó một người nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Sông Công đã chỉ đạo tập trung lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án. Đến 3 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ Lương Quang Vinh, sinh năm 2002, trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, là đối tượng dùng dao nhọn đâm hai người bị thương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát động biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Sông Công, chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021, mới đây Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên bằng hình thức trực tuyến kết nối với 9 huyện thành phố thị xã trên địa bàn. Với trên 110 ảnh và gần 500 tài liệu hiện vật, sách báo, tạp chí ấn phẩm, triển lãm giới thiệu tới công chúng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Với 3 phần bao gồm một số hình ảnh hoạt động của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Thái Nguyên, hình ảnh hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Thái Nguyên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, tổ chức triển lãm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên đã mang đến cho công chúng những cảm nhận mới, sâu sắc hơn về một con người huyền thoại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Đây cũng là cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tới cộng đồng, mở ra hướng đi mới trong việc tổ chức hoạt động văn hóa trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 103 năm tuổi đời với hơn 70 năm tuổi đảng, hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, Đại tướng đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Với hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021, cùng nhớ về Đại tướng, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, với một niềm tôn kính biết ơn những đóng góp cống hiến của ông với đất nước, dân tộc.
Cho đến nay, nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi, tại sao Bác Hồ lại chọn Võ Nguyên Giáp làm người đứng đầu, là Tổng Tư lệnh, là người xây dựng nên quân đội ta, một đội quân làm nên những chiến thắng oanh liệt trong thế kỷ 20. Một sự lựa chọn lịch sử là ngẫu nhiên, may mắn hay thể hiện thiên tài về cách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Có lẽ khó có thể tìm được một đáp án chính xác cho sự lựa chọn của Bác. Chỉ biết rằng, dù thế nào đi chăng nữa, thì đối với lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 và mãi mãi về sau, đó vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đưa ra nhận định về lựa chọn này.
Bác chọn đúng người chứ. Bác nhìn thấy ở đây một cái vị mà dạy sử, có đủ cái kiến thức, cái năng lực đánh giá về chiến lược, chiến thuật của cả phương Đông, của cả phương Tây. Đây là cái điều Đại tướng có thể học được ở chính những cái điều mà Đại tướng hàng ngày giảng dạy. Nhưng cơ bản là cái tư duy của Đại tướng để mà thực sự là người cầm quân giỏi, cầm quân có trách nhiệm và cầm quân là bách chiến bách thắng.
Không chỉ là một thiên tài quân sự, trực tiếp tổ chức kiến tạo những trận đánh lớn, đánh bại những danh tướng hàng đầu của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có công lao đóng góp to lớn trong việc hình thành, phát triển học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân, lấy chính nghĩa thắng bạo tàn. Học thuyết kế thừa và phát huy những bài học giá trị lịch sử của cha ông chống giặc ngoại xâm trong thời đại mới. Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho rằng
chính trị trọng hơn quân sự, người trước súng sau, có dân thì rồi sẽ có súng và sẽ có tất cả. Bác giao nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng mà tiền thân chỉ là một đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có 34 chiến sĩ, hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, mà người đội trưởng còn rất trẻ là Võ Nguyên Giáp, có 33 tuổi. Và chỉ một năm sau cách mạng tháng 8 thành công, Võ Nguyên Giáp 34 tuổi đã được Bác tin cậy bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để đến 37 tuổi, Bác phong hàm đại tướng cho Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng trẻ tuổi nhất, đại tướng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử quân đội cách mạng Việt Nam.
Võ Nguyên Giáp là vị tướng của Việt Nam được dư luận thế giới ca ngợi nhiều nhất và suy tôn là nhân vật vĩ đại của mọi thời đại, một vị tướng huyền thoại và là một trong những nhà quân sự vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông Daniel Roussel, nhà làm phim Pháp, và giáo sư Karian Antheer, Học viện Quốc phòng Australia, chia sẻ cảm nhận về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tôi đã nói chuyện rất lâu với ông về văn chương, chứ không phải chỉ nói về các cuộc chiến. Ông rất hài lòng và nói, anh giới thiệu tôi như một vị tướng, mà đã là một vị tướng là phải tiến hành chiến tranh, nhưng tôi là một con người của hòa bình. Điều tôi ấn tượng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải chỉ ở chiến thắng lẫy lừng trước thực dân Pháp trong trận Điện Biên Phủ, mà cả ở tài năng xây dựng lực lượng quân đội Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Văn võ song toàn, thao lược và sáng tạo, trái tim nhân hậu tràn đầy tình cảm. Võ Nguyên Giáp là vị tướng tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chỉ huy đã có mặt từ ngày đầu thành lập, dẫn dắt đội quân cách mạng vượt qua muôn trùng thử thách để đi đến ngày toàn thắng. Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghi công như một thiên tài quân sự, một vị tướng huyền thoại. cuộc đời ông là một khúc quân hành tuyệt đẹp xuyên suốt thế kỷ 20 và vang vọng mãi với thời gian.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Từ 16 giờ chiều qua ngày 22 tháng 8, Thái Nguyên đã bắt đầu hệ thống kê khai hỗ trợ cho công dân là người của tỉnh đang sinh sống và làm việc tại vùng dịch ở các tỉnh thành phía Nam qua ứng dụng C Thái Nguyên với số tiền hỗ trợ là 2 triệu đồng trên người. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng chính quyền điện tử C Thái Nguyên hoặc đăng nhập theo địa chỉ tên miền https://hỗtrocongdan.thainguyen.gov.vn. Việc tiếp nhận hồ sơ sẽ được thực hiện trong tháng 8 và xét duyệt chi hỗ trợ trong tháng 8 và tháng 9 tới. Để nhận được sự hỗ trợ này, người dân điền vào đơn đề nghị online đầy đủ các thông tin yêu cầu. Sở sẽ cử cán bộ thường trực tại Trung tâm Điều hành Thông minh IOC để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển công an tỉnh xác minh thẩm định. Đối với các hồ sơ có đầy đủ thông tin để xác minh nhân thân người đề nghị. Việc xét duyệt thông tin người đề nghị được thực hiện thường xuyên liên tục trên hệ thống, đảm bảo hoàn thành xử lý các hồ sơ đăng ký trong ngày. Sau đó, phía công an sẽ cung cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Ngoại vụ danh sách hồ sơ đã được phê duyệt, có đóng dấu để phục vụ công tác lưu trữ. Về phía Sở Ngoại vụ, sau khi nhận kết quả xác minh của công an tỉnh, trên hệ thống sẽ có văn bản kèm theo danh sách người đề nghị hỗ trợ, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét, quyết định và hỗ trợ cho người dân theo số tài khoản được cung cấp.
Mỗi ngày, Thái Nguyên thực hiện từ trên 600 đến hơn 1.100 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Từ ngày 1 tháng 1 đến nay, tỉnh đã thực hiện trên 100.000 mẫu xét nghiệm, phát hiện 29 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, 14 mẫu trong cộng đồng, số còn lại là trong khu cách ly và các trường hợp tái dương tính. Các trường hợp phải làm mẫu xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng chống dịch là người tiếp xúc gần với ca bệnh hoặc trở về Thái Nguyên từ các điểm ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế, các chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại Thái Nguyên, người đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, người trở về từ vùng có dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh. Theo thông tin từ Sở Y tế, mỗi ngày Thái Nguyên tiếp nhận khoảng 200 người từ vùng có dịch trở về. Với nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 khá lớn như vậy, nhằm nâng cao công suất, mở rộng xét nghiệm đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế đã báo cáo Cục Y tế Dự phòng về nhu cầu sinh phẩm xét nghiệm real-time PCR và sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên từ nay đến cuối năm để được phân bổ và cung ứng kịp thời.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 17 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 14 ca COVID-19 tại cộng đồng, 5 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung người nhập cảnh, 8 ca tái dương tính sau công bố khỏi bệnh tại tỉnh Bắc Giang được tỉnh Thái Nguyên đón về quản lý, trong đó thì có 2 ca tái dương tính lần 2. Trong ngày báo cáo không ghi nhận các ca F0, F1, F2. Số trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 1.489, F2 là 11.065 trường hợp. Trong ngày 22 tháng 8 ghi nhận 130 trường hợp về từ vùng điểm dịch. Lũy tích đến thời điểm báo cáo là 5.753 người về từ vùng điểm dịch. Hiện đang cách ly 1.320 trường hợp. Trong đó thì số người từ tỉnh Bắc Ninh về Thái Nguyên 32 người, số người từ tỉnh Bắc Giang về Thái Nguyên 30 người. Về công tác cách ly y tế, cách ly tại cơ sở y tế 86 trường hợp, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện 1.250 trường hợp. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 116.800 liều vaccine đã được tiêm cho trên 85.700 người.
Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội địa phương, hôm nay 23 tháng 8, Ban An toàn Giao thông tỉnh có văn bản chỉ đạo yêu cầu Ban An toàn Giao thông các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Chính phủ của tỉnh, duy trì và sử dụng các hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến vận động người dân, yêu cầu các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh có phương án phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện đón trả người trên đường cao tốc trước các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ vào tỉnh nhằm trốn tránh khai báo y tế. Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh thực hiện quét nhanh QR code để xác minh thông tin về thời gian của giấy nhận diện và yêu cầu phòng chống dịch đối với người trên phương tiện có giấy nhận diện phương tiện do ngành giao thông vận tải cấp. Chỉ dừng xe thực hiện kiểm tra những phương tiện không có giấy nhận diện, có nhưng đã hết thời hạn, hoặc thông tin về yêu cầu phòng chống dịch của người trên xe không đúng quy định, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng giấy nhận diện phương tiện để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. giao Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ban An toàn Giao thông các địa phương trong việc triển khai thực hiện. Thưa quý thính giả, dịch COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp đã làm suy giảm sức đề kháng của không ít doanh nghiệp. Nhiều người lao động bị ảnh hưởng về việc làm và thu nhập. Vì vậy, những chính sách hỗ trợ kịp thời hiệu quả trong giai đoạn hiện nay chính là liều thuốc cần thiết giúp người lao động thêm vững tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, chung tay hoàn thành mục tiêu kép.
Chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa qua, 400 người lao động của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đã phải nghỉ việc. Các xe vận tải hành khách liên tục phải cắt giảm chuyến và bù lỗ. Bởi vậy, giữa tháng 7 năm 2021, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn về việc triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, công ty đã nhanh chóng tiếp cận được gói vay với số tiền trên 3 tỷ đồng, lãi suất 0% trong thời hạn là 11 tháng, thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội của tỉnh. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh được giải ngân vốn vay từ gói hỗ trợ này. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, chia sẻ về ý nghĩa của gói hỗ trợ này.
Đây là một cái việc mà rất kịp thời, và đây nó là một cái việc mà tôi thấy rất chi là trân trọng, cảm ơn trong những lúc đặc biệt khó khăn như thế này, và cũng đảm bảo cho những số lượng lao động của công ty chúng tôi có được cái nguồn tiền để chi trả cho người lao động, để người lao động yên tâm và ổn định.
Tại thị xã Phổ Yên, thống kê sơ bộ, dự kiến trên địa bàn thị xã có khoảng 1.100 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, 1.500 lao động ngừng việc và gần 1.400 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến cho các đối tượng này là trên 19 tỷ đồng. Bởi vậy, việc tập trung triển khai các gói hỗ trợ đang được thị xã thực hiện theo tinh thần khẩn trương, công khai và công bằng. Bà Dương Thị Ngọc Mỹ, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Phổ Yên cho biết về biện pháp triển khai gói hỗ trợ.
Chỉ đạo với các doanh nghiệp, rồi các ủy ban dân các xã rà soát số lượng cái đối tượng có khả năng bị ảnh hưởng để kịp thời thực hiện cái chính sách hỗ trợ. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được 59 hồ sơ đủ điều kiện và đã tham mưu ra ủy ban dân thị xã ra quyết định phê duyệt danh sách và hỗ trợ với kinh phí là trên 74 triệu đồng.
Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên nhấn mạnh quyết tâm thực hiện hiệu quả gói hỗ trợ.
Công tác chi trả này sẽ được tiếp tục từ giờ đến tháng 12 năm 2021 trên cơ sở là hồ sơ thủ tục đơn giản nhất, thuận lợi nhất cho người lao động, những người được hưởng theo chế độ theo Nghị quyết 68 và không để ai bỏ lại phía sau.
Cũng theo báo cáo của ngành Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 10 tháng 8, toàn tỉnh đã giải ngân được trên 13,4 tỷ đồng từ gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ cho gần 3.000 đơn vị doanh nghiệp, gần 163.000 đối tượng thuộc diện thụ hưởng. Việc mở rộng phạm vi đối tượng được hỗ trợ, tinh giản tối đa các thủ tục hành chính liên quan đang cho thấy những chính sách được xây dựng từ thực tiễn, đồng thời thể hiện tính nhân văn với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
phía Nam, vùng huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, do ảnh hưởng của trận mưa kéo dài từ đêm ngày 22 đến sáng nay 23 tháng 8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra lũ và ngập sâu. Tại huyện Đồng Hỷ, một công an viên xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai đang trên đường đi làm tới khu vực xã Văn Hán thì bất ngờ bị lũ ống tràn về cuốn trôi xe và người khoảng 50 mét vào một bãi ngô. May mắn là lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã ứng cứu kịp thời, đưa người và xe ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, tại một số khu vực khác thuộc các xóm Hòa Khê, Cầu Mai, La Đùm, chính quyền địa phương đã phải bố trí lực lượng chốt chặn các điểm nước ngập sâu, dâng cao, không cho người dân qua lại. Theo thống kê ban đầu, đã có 10 nhà bị tốc mái, 15 nhà bị ngập. Tại xã Quang Sơn, Cây Thị, nước ngập một số tuyến đường và tràn vào nhiều nhà dân. Còn tại xã Văn Lăng, đoạn đường từ xóm Văn Khánh đi Quảng Chu, chợ mới bị nước làm xói mòn, khiến người dân đi lại khó khăn. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nắm sát tình hình, chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. Trước mắt cần bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, tránh để xảy ra những tình huống đáng tiếc.
Tại huyện Võ Nhai, sau khi nhận được thông tin trận mưa lớn xảy ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại một số xã trên địa bàn. Đoàn đã tới kiểm tra tại khu vực cầu tràn từ xã Tràng Xá đi xã Liên Minh. Đoạn từ xã Tràng Xá giáp danh với xã Dân Tiến, cầu tràn Hoang Then, xã Cúc Đường, khu vực cầu Na Mấy, xã Vũ Trấn. Qua kiểm tra cho thấy nước lũ đã làm ngập úng cục bộ tại các ngầm tràn cầu tràn. Hiện các điểm ngập úng các xã đã cử lực lượng công an, dân quân ra chốt chặn, giăng dây, đặt biển cảnh báo, tránh gây nguy hiểm cho người dân. Tại các nơi đến kiểm tra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện cần tiếp tục chủ động ứng phó, đặc biệt là cần có phương án ứng cứu kịp thời tại vùng có nguy cơ ngập lụt, tiến hành sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thống kê những hộ dân bị ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Các xã thị trấn thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình ảnh hưởng của mưa bão về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với mưa bão nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về sản xuất và đời sống của người dân. Theo thống kê, tính đến 11 giờ hôm nay, mưa lớn gây ngập úng một số hộ dân trên địa bàn xã Liên Minh, nước lũ làm sạt lở khoảng 15 mét đường bê tông xóm Cao Biển, xã Phú Thượng, làm đổ hai cột điện hạ thế, đổ 25 mét tường rào Ủy ban Nhân dân xã Vũ Trấn, làm tràn ao nuôi thủy sản của nhiều hộ dân, ngập úng khoảng 80 hectare lúa và cây hoa màu trên địa bàn huyện.
Tại thành phố Thái Nguyên, khu vực trường tiểu học Nha Trang, phường Phan Đình Phùng bị ngập khá sâu. Tại một số vị trí, nước ngập tới khoảng 60cm, khiến người dân khó di chuyển ra ngoài. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khu vực trên rất ít khi xảy ra tình trạng ngập sâu, ngay cả khi có mưa lớn. Lực lượng chức năng đang kiểm tra nguyên nhân gây ngập úng và cho máy móc xuống khơi thông cống tại một số vị trí. Ngoài khu vực trên, tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận thiệt hại gì đáng kể do trận mưa từ rạng sáng nay.
Tin trên lĩnh vực kinh tế, lũy kế 7 tháng của năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó thì nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn nắm giữ vai trò dẫn dắt toàn ngành với mức tăng là 8,4%. Nhóm sản phẩm công nghiệp có sản lượng tăng so với cùng kỳ bao gồm phụ tùng khác của xe có động cơ, điện thoại thông minh, sản phẩm may. Tuy nhiên, một số sản phẩm truyền thống như là xi măng, máy tính bảng lại có sản phẩm giảm so với cùng kỳ. Thời gian tới, với sự hỗ trợ của chính phủ và của tỉnh, sự nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp, ngành công nghiệp Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng trưởng và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh 7 tháng vừa qua đạt gần 25.000 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế nhà nước tăng trên 12%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng gần 15% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 10,5%. So với cùng kỳ, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng khá cao như nhóm xăng dầu các loại tăng trên 33%, nhóm lương thực thực phẩm và nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đều tăng gần 15%. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường hoạt động bình ổn giá, giữ ổn định thị trường tiêu thụ.
Tính đến nay, huyện Đại Từ có 54 hợp tác xã đang hoạt động, tăng 6 hợp tác xã so với cuối năm 2020, tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.000 thành viên và người lao động với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng trên người trên tháng. Trong số các hợp tác xã đang hoạt động thì có khoảng 90% là hợp tác xã nông nghiệp với lĩnh vực chủ yếu là sản xuất, chế biến, kinh doanh chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, rau an toàn. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã đã có sự chuyển biến đáng kể về phương thức hoạt động, phát triển đa ngành nghề, thích ứng với cơ chế thị trường. Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn không ít hợp tác xã gặp khó khăn, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Để tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã, thời gian tới huyện Đại Từ tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng các hợp tác xã trên địa bàn để có hướng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về kinh tế tập thể, thành viên hợp tác xã thông qua các lớp đào tạo, tập huấn.
Thưa quý thính giả, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Trần Bình Dưỡng, xóm 6, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, dân tộc Sán Dìu, đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm của mình đối với địa phương, cùng bà con nhân dân góp công góp sức thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Trương Hiếu.
Sau 20 năm phục vụ quân đội, năm 1990, ông Trần Bình Dưỡng, xóm 6, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, giải ngũ khi mới 40 tuổi. Về với cuộc sống đời thường, ông bắt tay ngay vào lao động sản xuất. Đến nay, gia đình ông sở hữu trên 1 hectare cây ăn quả các loại, hàng năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Ông cũng đã tích cực vận động người dân trong gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các phong trào của địa phương. Ông Trần Bình Dưỡng chia sẻ về những hoạt động đóng góp của bản thân và gia đình với địa phương.
Chúng tôi là thường xuyên có những cái đóng góp. Thí dụ hàng năm thì mỗi hộ gia đình cũng đóng góp đến đôi 3 triệu cho cái việc như vậy là làm đường này, làm nhà văn hóa này, rồi là hay là với lại các cái đợt vận động như vậy là cứu trợ khó khăn vân vân.
Là người sống mẫu mực đi đầu trong các phong trào nên ông Dưỡng luôn được bà con tin tưởng ủng hộ. Bên cạnh đó, ông thường xuyên chia sẻ giúp đỡ mọi người, nói đi đôi với làm. Ông Nguyễn Anh Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên cho rằng ông Trần Bình Dưỡng là một tấm gương sáng trong các phong trào thi đua cần được nhân rộng tại địa phương.
Thì việc đóng góp vận động các hộ dân trên đoàn xóm 6 để ủng hộ xây dựng nhà văn hóa, làm đường bê tông xi măng cũng như là phát triển kinh tế thì ông Dưỡng là một cá nhân cũng như là một điểm phát triển cũng như là nhân rộng được rất nhiều mô hình trên địa bàn xóm 6.
Nhờ tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiều năm qua ông Dưỡng đã được địa phương biểu dương và khen thưởng vì thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Ông là một trong những tấm gương sáng trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch COVID-19. Công an tỉnh khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021. Nhớ về vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự. Thái Nguyên không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch. Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt sau trận mưa rạng sáng nay. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý về dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 26 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ 20 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ 23 đến 33 độ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Trịnh Phương, các phát thanh viên Dương Duyên, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.